ở trang ở số 411 chương thứ tư của kinh Địa Tạng. Là cái phẩm này là phẩm thứ tư, tên là Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù. Mình đang ở cái châu, cái Nam Châu. Chúng sanh tạo nghiệp thì phải chịu khổ. Vì Phật Bồ Tát thấy chúng sanh đang rất rất khổ, thành phải xuất hiện và xuất thế để giúp đỡ chúng sanh. Họ tới thế gian là làm cái gì? Để họ đem cái pháp tới để giúp mình giải, giúp mình được cái giải thoát bớt khổ. Tôi sẽ điện nói hơi nghiêng vì nghĩ đi ra ngoài đề một tí. Nên đại thừa có thể giúp quý vị bớt khổ, có đủ pháp ấy. Nhưng đặc biệt đó, là đến cái Phật pháp mà cái pháp mà để mà đối phó với cái chết đó, là cũng có gì bằng Phật pháp. Okay. Tại vì cũng đời cũng người mình đó, cái mà mình vấn đề mà lớn nhất mình cần giải quyết là mình sẽ chết. Quý vị có thể giàu, có thể nổi tiếng, những điều trước sau gì quý vị phải giải quyết vấn đề cái chết của mình. Ai phải chết hết. Có trẻ, bây giờ có thể trẻ đi nữa, sau này mình ngày nào đó mình phải nhìn tới cái chết của mình như thế nào. Cái mình không bao giờ thoát được hết. Bây giờ Phật mới dạy truyền những cái pháp rất là đặc biệt để giúp mình đối phó với cái chết. Nhất là Phật truyền cái pháp tịnh độ. Đối với cái chết đó, ok, cái pháp chết đó, thì cái tịnh độ là cái pháp mà vô song, không có gì hơn tốt bằng cái pháp tịnh độ. Okay. Họ thấy cái khổ dễ sợ. Cái hàng như có người mới nói với tôi sáng này, nói là có mơ là thấy cái người đã chết mà cứ hiện ra trong giấc mơ họ tới họ. Okay. Đây là người Việt Nam, họ mới cúng đồ ăn cho cái người chết. Ok. Vẫn mơ thấy là người trong mơ vẫn thấy là cúng đồ ăn rồi vẫn không vui vẻ đó. Ăn được, cúng ăn được, cúng đồ ăn nè. Cái người này quá cô đã chết rồi, thích đồ ăn gì cúng đồ ăn ngon đó. Ok. Để lọt vào cái ngạ quỷ đó, thành ra bị đói. Mỗi lần mà cái ngạ quỷ mà thấy đồ ăn đó, ăn được. Thành ở nhà mà đầy tế mấy cái nhà mà cúng mấy cái bàn thờ mà cúng đồ ăn với người có cố đó. Ok. Cúng đồ ăn mà tới ngửi đồ ăn với họ ăn được. Họ cần dần thế nữa. Thì ở nhà mà cúng đồ ăn phải nhớ lấy cuốn sách mà tôi cho đó về tụng cái chú đó để mà giúp người ta mới ăn mới được. Nhớ cái đó. Thành như bên truyền thống người ở đông mình đó là cúng tổ tiên, cúng đồ ăn cái gì mà không làm pháp sao ta ăn được. Ăn được, không niệm chú không ăn được. Tổ tiên mình như là họ ăn được. Tại vì họ ngã quỷ, họ làm quỷ rồi, cái quỷ nó khổ, cái khổ nó chút xíu à. Thành nuốt không xuống được nữa, thành của tụng cái chú đó, chú nó nới cái khổ ra, họ ăn nuốt mới được. Đại khái như vậy. Không ai đoàn gì. Nếu như mà họ mà người gặp đọa vào cái đường quỷ, thành quỷ, ngạ quỷ thì ăn được, chịu cũng ăn được, khổ vậy đó. Biết bao nhiêu người ở đâu người làm như vậy. Ok. Họ thấy cái khổ quá đi, mình khổ quá đi, họ phải xuất thế để giúp mình. Mình nhất á, người chúng sanh mình ở đây vùng này khổ lắm, mà tại vì mình rất là cứng đầu, nói không nghe. Không có giàu, không có giàu hơn đâu.
hai cái mình so sánh quá. Thấy nghèo tức là con cháu cũng còn nghèo, cũng vẫn cúng quà, mà nếu mà không có tiền đi mượn tiền mua giấy vàng bạc mà cúng, thấy chứ không có giàu nổi, không có đủ ăn nổi nữa.
Thế là mê tín gì đâu anh? Tội, tội nghiệp dễ sợ, quá quá mê tín. Nó bởi vậy, từ từ mình giúp người ta, tại nó kẹt trong cái ngạ quỷ, thành họ họ nó không biết chỗ nào để mà cầu cứu hết, thì tới người thân nhân. Thành ta, ok, thành cái gì mà quen người nào mà cúng tế nhà họ lấy sách tặng với họ đó, là từ tôi bên Phật giáo tôi phải dùng cái pháp này này, người ta ăn mới được. Dạ, thế thì chịu thôi, không nghe thôi, mình cố gắng mình giúp thôi, người ta không nghe chịu thôi. Là vừa tôi mới nói là người ta cứ cứng đầu lắm mà, nói không nghe mà.
Sao?
Dạ. Tùy. Thế mình tự làm thì chưa chắc. Tại vì nhiều khi cái chỗ người ta bị đọa, mà ta đọa bị đọa bị kẹt ở đó, giống như bị xích nó cột lại chân, ta đi xa không được. Còn nếu như mà nhờ mấy chùa làm thì có thể họ giúp được. Tại mình không đủ sức. Chẳng như nếu mà cái gì mà hỏi như vào chùa giúp, hỏi mấy thầy mấy cô giúp á, thì có thể mấy thầy mấy cô đem một quà được. Okay. Trong cái phẩm này thì Đàn Bồ Tát là cứu được bà mẹ, xong rồi phát cái đại nguyện là nếu mẹ tôi được thấy những cái căn khổ như vậy thì tôi sẽ cứu tất cả những người mẹ của tất cả chúng sanh. Ở đường đít ở sau nó hơi ồn tí, cái gì đừng nó cần ồn, nó cần lớn tiếng, nó cần tốt. Ok, đây là tôi thấy cái để ý cái pháp này, cái pháp này hơn một tháng rồi. Quý vị không biết thì tôi có kể chuyện gì nghe, tại vì người chưa biết chuyện này. Thằng này cái thằng nó sinh trưởng ở trong một gia đình Atula, nó cái gia đình này gia đình Atula, là nó là Atula rồi, máu là Atula rồi. Mẹ nó cũng Atula, cha nó cũng Atula, ông nội nó cũng Atula, bà nội cũng Atula. Gia đình nó ghê lắm. Ok. Đấu, mình thích đấu dễ sợ. Mỗi lần mai thấy ai cái cạnh tranh nó thích dễ sợ lắm. Nó đi kiếm chuyện không à, các bạn. Nó tới chùa nó kiếm chuyện. Đây lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mình thấy một đứa 2 tuổi đầu mà đi ra nó kiếm chuyện, gặp ai nó kiếm chuyện. Nó thích đấu với cha nó lắm. Cái gì? Nó thích đấu với cha, nhất là cha nó thích đấu vậy sao đó. Nó chọn, thích chọn cha nó. Cái đứa con nít là ghê lắm. Nghĩ cho nào, lúc mà lần đầu tiên nó tới cái chùa này, nó mà sơ thiền à. Hồi đó mà cha nó trước khi nó tới tu với tôi á, ok, là mỗi lần đấu với thằng con giúp thằng cha nó. Hiểu tôi nói gì không? Thể xác của cha nó to hơn, đánh nó đau, nó không biết sợ. Điều cái trí đánh nó không nổi. Thành ra mặc dầu cha nó đánh nó được, la nó được, bắt nó bỏ đói được, nhưng mà không toàn phục, nó không sợ. Tại sao? Mình bị cũng cao hơn cha nó. Ok, nào. Thành cách đã nó tới ra như vậy rồi, như thế. Thành cha nó tạo như vậy, thành cha nó mà quýnh nó, nó không sợ. Nó không gồng nè. 2 tuổi đầu, quý vị tưởng tượng như vậy. 2 tuổi đầu đi đấu với cha nó. Không phải riêng cái đứa 2 tuổi, tôi nói những người nào nghe tôi nói cả kể cái pháp này mà biết là thích đấu với cha mình á, anh cũng giơ tay lên không? Lúc nó tới á, tại sao tôi để nó quỳ á, nó tới một cái là được biết bao nhiêu phiền não, sư cô hằng lượng phiền não, nó nhảy nó leo, nó ngồi nó leo nó chỗ mình vậy, thật chỗ cái tôn thờ linh thiêng của mình nó tới nó phá. Ai không có phiền não được. Mình quan sát có thể cái phiền não ta đến từng chừng nào. Và cô ẩn lượng phiền não chừng nào. Ôi bà giờ mình dễ sợ lắm.
Có đây
không? Ờ. Bà phiền não quá luôn. Em mà nói cái thằng nhỏ mà sao nói không nghe. nó có thiền định, nó đâu có ngã ai đâu, nhớ không? Nó có thiền định, nó không biết sợ ai hết á. Nó phiền não, thì mình phải đợi mấy bả phiền não, mấy người phiền não tôi mới là mình đợi từ từ gỡ mọi người phiền não từ từ. Okay. Vài tuần sau mẹ nó phiền não, cha nó phiền não, sư cô phiền não, hết người này người khác phiền não, mình gỡ từng người, bây giờ không ai phiền não nữa, đúng không? Nó phá thai. Vì cô là người cuối cùng thôi, bởi bị phiền não thôi. Ok. Thành lý do mà để mấy đứa nhóc tới chùa làm cái gì? Ngài tuyên hóa trước làm như vậy đó. Ngài tự học không tuyên hóa ra đó. Cái kỳ thì sao nào? Nó bây giờ cái tâm đấu nó bớt khoảng chừng 50% rồi. Sau một tháng rưỡi nó bớt đấu rồi, cái máu mà tôi làm nó xuống, nó chuyển. Có chuyện khác cái gì, không cách nào phi ngồi đâu. Cái vị nghĩ nó đang làm gì đây? Cái vị nghĩ nó đang làm gì? Nếu tôi nói cái gì nó đang tu, cái gì tin không? Nó không tu đâu, nó biết tu gì sao nói nó tu được. Thấy mà chính vì chính biết chuyện gì xảy ra không? Sau một tháng rưỡi nó lên nhị thiền rồi đó. Thấy con nít gì dễ sợ không?
Nhị thiền đó.
Như thấp lắm, như nó còn coi cha nó không ra gì hơn nữa. Thằng nhóc này á, xe bô là hơi được này, nó nhị thiền rồi đó. Cái bên đùa không? Tại mà cái sợ.
Thằng à tôi la hả?
Nó bị rọi mà nó sợ, nó khóc. Hả? Thì bây giờ nó hiền rồi chứ, cách đây 6 tuần nữa nó tới nhà nó run lắm, nó dữ lắm. Học trò cái đường nít đó, nó học mà không cần mà nói nha, nó học nha. Ngày hôm qua nó vào nhị thiền đó. Thấy cái giáo dục nó dễ sợ. Mấy cô sao không biết cái chuyện giáo dục con nít nha. Cái này đại thừa mới có đó nha. Dạy nó luyện võ, nhập thiền định mà không nói một tiếng. Đâu này không kể lúc trước mà ngài Tiên Hóa đằng Kim Luân á, Kim Luân cũ và Kim Luân ở bây giờ giảng pháp thì có cùng một câu nó bay nó bay vào trong phân địa, nó bay qua bay lại, người ta mới sợ, mới tính đuổi nó ra. Thì Tiên Hóa ngài mới nói là ngài chặn lại, nói là không sao, để yên cái đó, tụi nó tới nó nghe giảng pháp này. Thành ra ông này nghe nó kể nó cái thằng nhóc nó vậy đó, nó tới nó giống như một câu vậy đó. Nó học pháp mà theo kiểu học của nó. Tôi vẫn rất là kinh ngạc, cái đứa con nít nó có thể nó học một cách lẹ như vậy, mà nó biến đổi một cách lẹ như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện nó xảy ra hết. Lần đầu tiên. Thành hy vọng trong tương lai khi mình có cái chỗ dịch đào tràng rồi thì mình có chỗ trồng tí để mình có chỗ để đem em bé tới. Thầy tu dạy cái pháp đó, có trường chủ nhật 2 tuổi nó tiến bộ còn lẹ hơn cha mẹ nó nhiều. Ai thắc mắc gì không? Tôi hỏi là sao nó học được, học nó sao? Nó đâu cũng muốn học đâu, nó cũng nít, nó chơi mà. chuyện xảy ra là nó con nít nó thích chơi thôi, nó thích vui, nó dạy gì, nó đâu có gì sâu xa đâu, như đều nó có cái phước rồi, phước cái thằng này phước nó lớn dễ sợ, thành ra nó đủ phước rồi, thành ngày hôm qua nhân duyên nó chín rồi thì nó mới bụi như nó giúp nó dập định được. Chứ không phải là mình cố ý mình đào tạo nữa. Hả? Ôi cô nhìn chị mệt lắm, em mệt lắm, mình đừng cố ý nữa. Đúng, nó đòi nhé, nó đòi nó phi rồi đúng không? Đúng không? Bác ơi, bác thật thà quá đi, cái tụi Atula mệt lắm. Hiểu hả? Mày hiểu hả? Mẹ nó hiểu nữa, nghe Atula nó hiểu nghe. Ok, yeah. Từ từ sẽ bớt, nó tới nó đòi nợ. Tới rồi nợ. Rõ ràng mấy cái đó rõ ràng lắm, nó tới đòi nợ mình, nó hành mình, tới nó hành mình, phải chấp nhận chuyện đó, nó hành. Ok. Từ từ nó sẽ hết rồi, mình trả xong cái nợ đó bụng như nó không đòi nữa. Không thì cái duyên nó, nó tới để nó chưa chắc phải cầu, như điều cái duyên đó là lỡ nó lọt vào, là gặp lỡ cái thằng nó lọt vào cái đứa mà mình bị nợ nó, tại nó tới nó hành mình. Nó đòi dịch, từ đó bây giờ nó đòi dịch đủ hết. Mình nói tiếng Việt đủ rồi, mình hiểu đủ rồi, nhìn cho mày. Thành sau khi mà sau mình bị hành hạ thời gian rồi, mình trả xong cái nợ rồi, bởi vì nó ngừng lại à. Nên đừng có khóc, ráng chịu. Đừng có cầu nhau. Mình có làm nhiều hơn nữa. Thay vì mình vuốt một tay, mình vuốt hai tay luôn, xong lấy chân vuốt ra luôn. Mình trả cơn sớm, mình nó ngừng cơn sớm. Cứ trả nó cần nhiều, cần sớm thì cần nó cần xong lại. Nó hỏi có cách nào cho người cha mà để khỏi bị người con bị con quýnh. Tôi hỏi ngược lại, ông đã ngừng đánh nó chưa? Thì hỏi cái gì, cái này rất quan trọng đó. Hỏi cái gì, tôi có cái thắc mắc này về cái chuyện giáo dục con cái. Quý vị có nghĩ là đánh con là chuyện nên làm hay là không? Ok, ai nghĩ là quýnh được, người có nên quýnh? Ok, tại sao có đánh? Cái này là rất là xưa.
Sư cô ở đây biết là nói chuyện quá.
Ok. Đi về nhà. Nó về thành công đến kìa.
Hai đứa nhỏ con nuôi tất cả là để đi sức tốt đứa. Những cái cha mẹ mà nuông chiều con á thì là con nuôi. Mà con có đánh, hai đứa con không có đánh gì hết. Cứ nhắc nghĩa cho nó nghe. Và mỗi buổi tối con niệm Phật thì hai đứa nó ngồi kế bên bắt trước, con nít nó bắt trước. Và con nhắc nghĩa tôi khi bây giờ ba nó thích thiện nghiệp nuôi nó trời ơi đánh nó thấy nó buộc vậy. Đánh vô tức cái con sợ nhảy trên tường cái con mới chạy lại con.
Gọi là tiếng Việt mới gọi là thương thì phải có roi có bò. Thương con cho roi cho bò.
Alright. Bây giờ con nói một câu là đứa con gái con 25 tuổi nó chơi với bạn nó đã ra
Bây giờ nó quýnh con nữa không? Nó cũng quýnh con nữa không? Ba nghe có được không? Ba nghe có được không? Quýnh là không nói quýnh, mà là mình dạy. Rồi bác nghĩ sao? Cái này Việt Nam hay là đây?
Ở đây.
Ở đây hả? Cái một tài. Nhà mà cọc yếu vậy. Có lý kệ mà quýnh hai lần thôi cũng được. Đều quýnh chứ không phải là dạy. Tôi đều quýnh chứ không có dạy. Bác gọi là bác là vũ nữ. Yeah. Kỹ, sâu kỹ, kể mà kể phần thôi để mình mặc dù. Bác pháp luật không cho phép mà muốn con nha, đó là phản luật rồi nha. Mới nói đó, đây pháp luật không cho phép nha. cái thời lớn tuổi ta như vậy, dạy con như vậy đúng, đúng. Mà con thì nên người dạy nó, cái điều thời buổi này làm gì cũng được. Nó bỏ tù á, nó bắt mình bỏ tù nghe. Bây giờ luật mà bắt mình bỏ tù á, không chơi đâu. Thành cẩn thận cái chuyện đó. Ok, thế sao? Yeah. Cái nào vẫn còn, cái chuyện thường, cái chuyện ăn đông này. Ok, yeah. Tại vì lý do bữa nay là tại vì có luật, nhớ luật là tại vì có nhiều cái gia đình đó, họ hành hạ con cái họ, thành ra, yeah.
Ừ. Tại vì hai cái như vậy nè, giống một người, giống mình chính con mình đẻ luôn, mà mình đánh con nó không đánh cái bị tổn thương đâu. Mà một người mà mẹ đẻ, cha đẻ đánh con là có tổn thương.
Tôi
nghĩ hai cái như vậy đó.
Okay.
Là đúng là một người, yeah, cha mẹ dạy con là đúng đáng phải cho dạy.
Okay.
Rồi một người mà mẹ đẻ, cha đẻ ra dạy con là không có đúng đáng cho dạy.
Khi mình quấn nó, tâm mình nó đánh dần dần thôi. Giận cái đâu á, anh cái đâu đó, ok. Đánh nhẹ đâu có giận đâu, đúng không? Đánh nhẹ đâu có giận đâu.
Ừ. À.
Bác thì nhiễm, bác lớn tuổi tôi tha thứ mà. Và khi quý vị đang dạy con cái mình, mà đang trong lúc đang dạy đó mà tâm mình đang giận á, mình không dạy đâu. Không dạy. Và khi cái tâm mình đang nóng giận á, mà mình đánh người ta, ok, tôi tha thứ bạn, thì mình không dạy nó, mình đang xả cái giận của mình nhiều hơn là mình đánh mình dạy nó. Ok, thành ra it's ok. Nhưng khi mình đánh như vậy nó mới nhớ được. Là khi mình đang nóng đó, mình chỉ là con thú thôi. Dạ. Nói cho quý vị biết, nghe tôi chọc bả thôi á, tôi vẫn chê bả như thường, tại bả già tôi tha bả thôi chứ còn. Cái đau cũng là heo léo của mình nữa, nó không làm phiền mình nữa. Đừng có tưởng bả khờ, sợ bả này bả khéo lắm, tại bả giận, bả giả, bả làm cái giận thiệt ra, bả tâm bả như vậy. Cái ngu quá. Ok, thì tôi hiểu, cái bác đó là bác cái phương tiện, bác tôi hiểu, bác giận tôi giận đó chứ. Tôi nghĩ bác giận có khoảng chừng 10 phút sau bác hết giận ngay lập tức. Bác không còn luôn. Đúng không? Cái đó là phương tiện. Cái đó được. Nhưng đều không có được phụ nữ á. Hai lần với xong lần, bác đánh lần thứ hai bác thích thêm mồ. Lúc mình đang nóng giận mà đánh người ta như vậy, mình chỉ là con thú thôi. Mình không phải con người, mình là con thú đó. Mình là con thú, mình dạy ai được hết, không dạy được hết. Nói cách khác, nếu như cái gì chưa chắc á, mình cứ tin mình á, nó không có giận, mình không có quyền đụng người ta. Khi mình giận, mình không có quyền đụng ai. Cái này tôi phải muốn quý vị hiểu cái này rõ ràng á, tôi đang dạy cái gì bỏ. Mà quý vị mà không biết á, mà dám dùng cái vỏ đó, tôi dạy cái gì để đánh người ta. Tôi dạy cái gì vỏ để cái gì dùng cái vỏ, tôi dạy cái gì để đánh người ta trong lúc giận đó, là quý vị đang đánh tôi. Không có được đánh người ta khi mình nóng. Không có được ai hết. Mình đang hại người ta. Có đâu được. Bao nhiêu công đức quý vị tu hành đó nó tiêu hết, không còn gì nữa. Ngay lúc đó, chảy hết. All right. Okay. Còn chuyện khác nữa. mấy tuần này làm cái pháp 49 này giúp người ta vãng sanh. Mình cứ thắc mắc là có ai thắc mắc là tại sao người ta vãng sanh trước khi 49 ngày không? Chẳng hạn cái chuyện này xảy ra là ông Diêm Vương đó. Khi mà chết 49 ngày, trong 49 ngày cứ 7 ngày tới gặp Diêm Vương mà. Diêm Vương lần này á nói á là đủ đó, đủ phước rồi đó, vãng sanh được rồi. Ông nghĩ sao? Thành ông hỏi này này bây giờ đủ phước để mà vãng sanh nó muốn đi không? Ông này ông trả lời ông đi ngay lập tức. Nó khổ như vậy đấy quý vị. Thành ra lúc mà trong cái lúc mà thời gian đang đợi để đội lót xong khi mình chết đó, 49 ngày đó, cái 49 là cái thời gian này nó quyết định mình sẽ đi đội lót nào, hoặc mọc sừng, hoặc là đội lông, hoặc là đội làm người, hoặc là làm trời. Cái thời gian nó rất quan trọng. Thành thời gian đó cứ mỗi 17 ngày tới gặp Di Vương lần. Di Vương nói 7 ngày rồi có thêm được tí phước này, đủ để làm kiểu này, đủ để làm là mọi, đủ để làm chó, đủ làm người, đủ làm trời, đủ đi vãng sanh. Nhưng con mình quyết định được rồi. Thế lại sao? Ông Di Vương nói gia đình quyến thuộc, quý vị đang dùng cái pháp 49 ngày á để giúp vãng sanh đó. Bây giờ đủ đó, đi muốn đi không hay là muốn đợi cho 49 ngày đi, cứ đi ngày rồi đợi chi khổ. Ok. All right. Mình giảng kinh cho anh đi kinh ha. Hay là thôi mình nghỉ. Khi ấy thì thằng Bồ Tát Na Ha Tát thưa rằng: Mà Đức Thế Tôn, con nhờ thần lực của Đức Thế Tôn mà khắp trong trăm ngàn vạn ức thế giới phân thân hình cứu vớt nhất thiết nghiệp báo chúng sanh. Phí thần lực từ bi vĩ đại của Đức Thế Tôn, con không thể có sự biến hóa đó. Nay con lại được Đức Thế Tôn đem đạo lục đạo chúng sanh trong quãng từ nay đến ngày A Dật Đa thành Phật phó chúc cho con, khiến cho họ độ thoát. Dạ bạch Đức Thế Tôn, con xin vâng lời. Xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ. Vị Trạng Bồ Tát nói là con biết rằng là con đã đi khắp tất cả cái pháp giới này, các cái vũ trụ này, đủ thứ thế giới, vô tận thế giới, để con dùng cái biến hóa thần thông của con để giúp chúng sanh. Và đó là tại vì con nhờ cái thần lực, được sự trợ lực của Phật. Nhờ thần lực của Phật mới biến hóa, có sự biến hóa nhiều như vậy. Biến hóa là gì? Biến là gì? Cái biến là mình đổi thôi. Còn cái hóa là cái gì mà trước nó có mà mình hóa nó thành. Có ba tám cái loại biến hóa khác nhau. Cũng gọi là bát tự tại. Bát tự tại cả. Chẳng hạn như cái đầu tiên hết á, có thể hiện cái nhỏ, có thể biến thành một cái vật rất là nhỏ, một cái chúng sanh rất là nhỏ, chẳng hạn như vi trùng. Biến nó được. Đồ tác biến nó vi trùng, để tới giải vi trùng. Hoặc ngược lại, hoặc là biến ra rất là lớn. Chẳng hạn biến lớn làm gì? Thì khi mình biến nó lớn, là cái lớn như vậy làm người ta dễ tin được hơn, dễ uy hiếp người ta hơn. Biến thành rất nhẹ, giống như bông đó. Nó nổi, nó bay đi. Ok. Thần thông như vậy. Hoặc là thể hiện cái tự tại. Cái này là cái thần thông tự tại này dễ sợ lắm. Chẳng hạn như là mình có thể hiện tất cả bất cứ chỗ nào. Mình có đó, mình giống như không khí vậy. Mình có, mình cũng khác, không khác cái không khí. Tự tại cái chỗ như vậy đó. Alright. Thể hiện cái là mình tự chủ. Tự chủ đương gì? Tự chủ những cái, không phải tự chủ người ta. Bởi vì mà khi mà nghe chuyện tự chủ, làm chủ là cái gì, cái nghĩ đó, làm chủ người ta. Dạ mình muốn làm chủ gì? Làm chủ chồng, làm chủ con, làm chủ nhân viên. Đúng không? Ông tôi đâu có cần nắm quyền đâu. Cái người có huệ, người ta không có muốn cầm quyền người khác, ta muốn cái tự chủ của chính người ta thôi, người chính mình thôi, mới gọi là tự chủ, mới gọi là cầm quyền. Ca ti như vậy không? Nghĩa là khi mà cái thực sự mà cái tiêu cao nhất mà tự chủ á, cái cầm quyền là cái tự chủ. Tại sao quý vị cứ đòi cầm người ta, đòi kia tay? Quý vị nghĩ sao?
Mình phải có cầm quyền nhưng thôi, sao làm việc thì được? Ai muốn làm gì làm, sao mà công chuyện nó xong được, đúng không?
Cái tự chủ là rất là khó. Cái gì đừng có tưởng cái tự chủ, những cái giác quan của mình đó, cái lục căn của mình đó là dễ đâu, còn khó hơn là cầm quyền người khác nhiều. Tại sao? Tại quý vị có thể mua được cái sự trung thành của người khác tạm thời thôi, nhưng đều không thể nào mua được trung thành của lục căn quý vị. Khó độ như vậy. Hết đi xa, biến ra rất xa, từ đây biến bên kia rất là xa, lập động đất. Lập đất ta làm cái gì? Có ai phải cần làm gì chứ không?
Bác sư bác quýnh người ta, bác cần lắc.
Thằng sau nó dạy cái chiêu đó, lắc, dùng xuống, nó nghe ngay lập tức à. Rung động người ta, lắc người ta ngồi như ta xuống, nó bị vậy, nó có cái động đất như vậy. Đúng không? Quý vị nghĩ qua, cái động đất là sao? Mà động đất nó động sao mình mà làm lôi được, mình run run cái mồ, nó làm chạy chạy đi kiếm chỗ lúc. Bởi vậy, Bồ Tát, Phật phải cần dùng cái pháp động đất như vậy, để lắc chúng sanh.
Truyền pháp cái bớt phụ nữ đi, già rồi.
Hoặc năm số 8 là biến cái già nào cũng được hết. Già hạn như có thể biến làm bất cứ cái loại chúng sanh nào, có thể biến ra những cái loại chúng sanh khác nhau cùng lúc. Đã thắc mắc gì không? Để biến hóa chừng nào mà xong việc nào sẽ biến mất. Lý do mà cần những cần không tự tại cũng lâm ta la đó, tại vì công việc làm mấy Bồ Tát nó khó khăn vậy, sợ lắm. Thành bởi vì công việc nó khó quá đi. Thành ra những Bồ Tát lâu lâu rất nản chí. Phật biết lúc mà nản chí, Phật biết tự cứu. Thành này này con ơi, đừng có lo. Nó cứng đầu vậy thôi, chịu khó đi, từ từ mình nó sẽ đổ. Đừng có nản chí. Tại vì nếu không Phật mà không tới khuyến khích Bồ Tát như vậy, Bồ Tát sẽ bỏ cuộc. Cái chuyện làm Bồ Tát nó khó khăn lắm. Và nếu Phật mà không tới khuyến khích đó, Bồ Tát sẽ bỏ cuộc. Khó quá đi. Một lý do khác nữa, tại sao nó khó như vậy? Tại vì cái phần cuối cùng đó là bất kinh nhất phiền hàn triệt cốt, yên đắc mai hoa bạc tỷ hương. Nghe hiểu không? Tôi cũng hiểu luôn rồi. Cái chữ này nó khó quá. Hàn cái này cái đại khái nó nói là một cái cây táo phải cần bên tàu mấy cái táo nó trời nó lạnh dễ sợ, phải qua những mùa đông lạnh như vậy cái táo mấy cái mới mọc cái bông nó mới thơm. Cái bông táo đó, sau cái mùa đông nó lạnh thơm không thể tưởng được. Cái khó khăn đó, nó tạo được cái hương thơm như vậy, nó quý cho đó. Bây giờ tu á, đừng có sợ khổ, đừng có sợ khó khăn, càng khó càng tốt. Cái sự dũng cảm của đó không có ngại, cũng ngại khó khăn. Tại cái gì mà nó mỗi lần mà có khó khăn người ta chạy thấy ô thầy ơi cứu con, nhưng mà khó quá con chịu không nổi. Làm như vậy thì cái hoa táo của mình nó không có thơm đâu, thơm nó tầm thường. Em qua giảng cái hoa kinh dược sư giảng cái hoa bảo đàn thì cái hoa nó này cái hoa là cái hoa nó cũng đi như vậy, nó tượng trưng cho cái sự tinh tấn, cái pháp tinh tấn ba la mật. Thì cái đó là cũng cùng một cái ý như vậy, là tại vì tinh tấn quá, cái tinh tấn là cái khó khăn của mùa đông, càng khó mà càng tinh tấn. Thế là thắc mắc gì không? Nói cho quý vị biết cái bí mật, cái khó khăn thiệt ra là cái cơ hội rất ngàn vàng đó. Không biết là sao không? Nghe câu chuyện không? Này tôi tới nói thiệt quý vị, tôi muốn kể câu chuyện này. Mình muốn biết rằng á, cái duyên nó cho phép mình dễ là không. Thành ra bây giờ có cơ hội kể câu chuyện đó, quý vị muốn nghe không? Nghe hả? Ok. Lúc bắt đầu tới đây Hoàng Pháp, tôi gặp một cái người, cái cô này trẻ trẻ, buổi sáng tới niệm Phật, buổi chiều ngồi nghe giảng kinh. Cái cô này buổi sáng thì tới nghe tới niệm Phật, đi nhiễu niệm Phật, xong buổi chiều thì trở lại về nhà, buổi trưa về nghỉ ăn trưa ở nhà, xong buổi chiều tới lại nghe giảng kinh. Sau một tháng tu của tôi á, thì từ không có định nhập vào được sơ thiền. Quê lúc đó là cái chuyện nó bắt đầu nó hư ra, nó bể. Okay. Tôi biết, tôi giúp dạy thiền một cái, thiền nhập thiền được một cái, tôi cũng giúp cái cô ta tự hại luôn. À, nói với quý vị, ngày nay tôi thú thật cái tội của tôi, để quý vị biết, sao biết cái người tôi nó xấu như vậy mà không bao giờ trở lại, tôi cũng hiểu. Okay. Tại sau khi mà tôi dạy người ta luyện có thể thiền định rồi, thì tôi cũng giúp người ta tự hại cái thân mình lẹ hơn rồi. Tại sao vậy? Bởi vì tu á, cẩn thận. Tại vì khi mình có định lực nữa, như điều mình dùng cái định lực để làm chuyện mà để cái tâm mình nó vấy vào những cái chuyện bậy bạ, thì mình hại, làm nhiều hại hơn mình tốt. Tu phải hiểu cái chuyện đó. Tôi phải tu song song cái định với cái huệ luôn. Tại nếu không mình sẽ lạm dụng, mình thầm bậy với cái định lực của mình. Khi mình nhập được sơ thiền một cái là mình có sức, nó tăng lên. Có nghĩa là gì? Mình làm việc nhiều hơn. Thành ra có thể ngồi cả ngày nữa, cầm cái máy điện thoại này làm gì cả ngày nữa, không biết vậy. Nghe chuyện thấy nó buồn dễ sợ không? Cũng thầy đi dạy người ta để người ta tự hại, thấy khổ dễ sợ không? Thấy tôi thấy người thầy tệ dễ sợ không? Thì nói cái khác là tại vì việc bây giờ làm việc cầm việc công việc sở nhiều lắm, không biết được tay làm cũng được đó. Thành cái công ty quyết định là để thôi sa thải cái người nhân viên này, phải tự hại người ta dễ sợ. Người ta trước là ta làm mệt, ta nghĩ rằng này mình dạy ta để có đủ định lực để ta mình ta làm nhiều hơn thì có thể chừng nó cái tay nó vẹo lẹ hơn nữa. Alright, mất việc cái làm gì? Bỏ cuộc. Trước khi mà bị sa thải thì có giới thiệu tới cái ông bác sĩ cái để chữa cái tay. Anh được giới thiệu tới cầu cứu rồi, tôi giới thiệu cho người bác sĩ ta chữa, thì ta chữa ngay tức giúp đỡ nhiều lắm. Đều mới chữa được không bao nhiêu thì bỗng nhiên bị sa thải, rồi tương lai nó bớt bớt về. Tại nếu không có định lực thì chắc chắn là nó không, cái tay không có vẹo lẹ như vậy, ít nhất 2-3 tháng sau nữa mới vẹo. Rồi tôi giúp nó vẹo sớm hơn tí. Nó thật có gì á, tôi cái đó làm tôi buồn á, tôi trầu cái chuyện đó, cái này mình hại đời người ta. Tôi tặc lưỡi, tôi nói ôi khổ quá, tôi đừng hại đời người ta, mà tôi không dám nói ai hết á, ta nói là mất khách. Cái bí mật làm tôi khó chịu, cái sợ tôi sợ mất Phật tử, mất người không tới nghe tôi với tôi nữa, thành người nó giữ hoài, thành đêm ngủ không được, ngày cũng ăn được, người nó buồn dễ sợ, rầu không biết tưởng được. Cái bữa đó tôi than phiền, tôi nói khổ quá mà không biết nói sao. Okay. Tôi rầu lắm, tôi thằng thiệt, tôi nói vào lớp tôi nói khổ ghê á. Tôi thấy những cái chuyện rồi nó xảy ra mà mình thấy mình muốn giúp, mình bắt đầu giúp á, thì bỗng nhiên cái phước đã hết đi, mình phước đã hết á, người ta không tới nữa. Phước đại thừa cái gì mà hết thì quý vị sẽ không tới mấy cái chùa đại thừa nữa. Đấy không phải là người tiên mà xảy ra đối với tôi. Có người đệ tử tôi nói không có. Cái người đệ tử tôi mới nói với tôi, không có đó thầy ơi, cái cô đó chưa hết phước đại thừa đâu. Làm sao mày biết? Tôi mới hỏi. Tôi nói, con mới thỉnh lĩnh bài vị cho bà, cái cổ. Tôi giật mình, ủa? Sao mày phá tham tao? Ta đơn giản cái pháp là người ta không tới nữa, tại ta không pháp đại thừa, phước đại thừa nó hết rồi. Sao mày phá, thọc cây bánh xe nó. Cô mới thỉnh cái bài vị mà, không cách nào mà hết phước hay đó. I found another job already. Thời buổi này bác nghĩ với bác, thời buổi này á mất công việc kiếm job ngay lập tức, mà cái việc còn việc cái gì, người điên, người thần kinh, cái người việc người làm mấy người thần kinh à, đúng rồi, nó dễ. Cái việc thấy dễ sợ, cái phước nó dễ sợ, nó chiếm cái thỉnh cái bài gì trong lúc cái pháp hội là nó chiếm lẻ như vậy. Okay. Có được việc làm khác ngay lập tức, trở về lại cái ông thầy thuốc để chữa tay tiếp, rồi bắt đầu ngồi thiền. Vì biết tin ngồi thiền lúc trước á, lúc đầu tới gặp tôi nó không, con thiền đó thầy ơi, con tu cũng phải chuyện của con là bà cô này rõ ràng của nó, con đã tu với thầy rồi, thấy không, tu rồi con thích đi nào hết, chết thôi chết chứ còn gì, còn chắc chắn không tu. Phải gửi đi chứ sao bây giờ, nó chết mà tay nó vẹo không gửi sao được. Bây giờ mỗi ngày xếp bằng, ok,
Thế thì cái kiểu nó kỳ ngộ dễ sợ. Đại hòa tới, nó đổi ngay thành đại cát tường. Đừng có nói tôi là cái pháp diệt sư nó mà không có hiệu gì. Nó dễ sợ như vậy đó. Nó lẹ không thể tưởng như vậy đó. Chưa hết. Đừng, ok, đừng có quên người này nhất định không tu, nhất định không chịu xếp bằng, nhất định không có thiền. Ngày qua, chuyện qua tới, lên nghe giảng kinh. Thấy cổ thôi giật mình, ủa, sao lạ dữ vậy? Ngồi nghe giảng kinh mà nhập nhị thiền. Dễ sợ. Nhị thiền rồi em ơi. Không phải, con nhỏ này không mà. Nó còn có em bé nữa, em bé là con út nữa. Dễ sợ không? Tu cái định là khó, dễ sợ. Cái đại phước mình được thăng được cái định. Đừng có tưởng định là chuyện dễ đâu. Tại sao nào? Bà nói sao chị nghĩ lạ vậy, con nó tu cực khổ ngày đêm rồi người ta không tu cho tôi tới có một ngày có một bữa cái được hết rồi à, có lý gì tại sao vậy, cái nghĩ tại sao vậy hả sư cô, nghĩ tại sao vậy sư cô, hiểu nè. A Dật Đà là một tên khác của ngài Di Lặc Bồ Tát. Cái mà tôi muốn nhắc cái gì biết á, khi cái hoàn cảnh nó khổ quá, nó khó khăn quá đi. Lúc mà hoàn cảnh nó khó mà mình nản chí, mình bỏ cuộc á, thường thường những lúc đó là những lúc mà nó sắp đổi, nó sắp chuyển. Thành đừng bao giờ bỏ cuộc. Cái pháp diệt sư nó dễ sợ như vậy. Cái thiền pháp này năm ngoái tôi giảng hàng lần rồi, năm nay tôi giảng hàng lần nữa. Cái pháp nó quan trọng đến độ như vậy đó. Cái pháp này giúp mình ngay bây giờ. Cái phần lý do khác mà, lý do khác mà nó có hiệu gì mà tại như vậy, không phải là vì cái lực mà mình được trợ. Cái lòng thành tâm của mình á, đệ tử tôi nó tội lắm. Cái lòng tâm nó thành tâm như sao, nó thầy chỉ dạy con chuyện thôi, con biết mấy năm nay thầy dạy con gì, thầy chỉ dạy con cái là con chỉ nhớ là mỗi lần người ta cần giúp đỡ con phải cần giúp thôi, tâm nó chuyện đó thôi. Tâm nó tốt cũng đủ như vậy đó. Thành cái cảm ứng nó tới ngay lập tức. Chứ đừng nói là để tôi cúng cho thầy. Cái tu hành ấy, quan trọng nhất là cái lòng thành tâm. Tâm nó càng lòng, cái lòng nó càng thành chuyện nào á, thì cái cảm ứng nó càng tới sớm chuyện đấy. Cũng là cái pháp dược sư luôn, là cái ông này, ông bị qua đây, bệnh ông là gì ha?
Dạ.
Yeah.
Prostate cancer.
Bị ung thư. Rồi phải dùng thuốc nhờ ông mắt ông bị đờ đi. Bây giờ yeah. Nếu không có thì mình có thể hồi hướng cho công đức cho nó xong cái chuyện ngày hôm nay. 116 117 mở cái nghi thức tịnh độ ra ở trang 31. Mình có đồ ăn gì cho bên bạn sanh không? Càng 11. Cảm ơn quý vị đã tham gia.
Please do. Thank you.